Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 67. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Cung Hiến Cho Chúa phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 11 và đoạn 12 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu trong đoạn 11 từ câu 1 đến câu 3. Các quan trưởng của dân sự đều ở tại Jerusalem, còn dân sự khác thì bắt thăm để cho một trong 10 người của chúng đến ở tại Jerusalem là thành thánh, và 9 người kia thì ở trong các thành khác. Dân sự chúc phước cho các người nam nào tình nguyện ở tại Jerusalem. Vả, đây là những quan trưởng hàng tỉnh ở tại Jerusalem. Nhưng trong các thành Juda, ai nấy đều ở trong đất mình, tại trong bổn thành của mình. Ấy là dân Israel, những thầy tế lễ, người Lê Vi, người Nê Thi Niêm và con cháu của các tôi tớ Salomon. Nehemi đoạn 11 từ câu 4 đến đoạn 12 câu 26 là danh sách dân Israel ở tại Jerusalem và trong khắp cả xứ. Trong đó cũng có danh sách các thầy tế lễ và người Lê Vi. Xin quý vị để thì giờ đọc qua. Nhưng vì thời giờ của chương trình có giới hạn, chúng ta sẽ đọc tiếp trong đoạn 12 từ câu 27 đến câu 47. Khi khánh thành các vách thành Jerusalem, thì người ta sai gọi các người Lê Vi ở khắp mọi nơi, đặng đem chúng về Jerusalem để dự lễ khánh thành cách vui vẻ, có tiếng khen ngợi và ca hát theo chập chỏ, đàn cầm và đàn sắt. Các người ca hát đều hiệp lại từ đồng bằng xung quanh Jerusalem, các làng người Netophatit lại từ Bet Gilgal, từ đồng bằng Geba và Atmavet, vì những người ca hát đã xây cho mình các làng ở chung quanh thành Jerusalem. Những thầy tế lễ và người Lê Vi dọn mình cho thánh sạch, cũng dọn cho thánh sạch dân sự, các cửa và vách thành. Bấy giờ tôi biểu các quan trưởng Giuđa lên trên vách thành, rồi phân làm hai tớp lớn kéo nhau đi để cảm tạ. Một tớp đi về phía hữu trên vách thành, tới cửa phân. Sau chúng có Hô-sa-gia và phân nửa số các quan trưởng Giuđa, cùng Asaria, Esra, Meshulam, Giuđa, Benjamin, Shemaza, Jeremy và mấy con trai của những thầy tế lễ cầm kèn. Sacheri, con trai của Jonathan, Shemaza, chắc của Mattania, chích của Miche. Miche là con trai của Sakua, cháu của Asap, cùng các anh em người là Shemaza, Asaren, Gilalai, Maai, Nethaneen, Juda và Hanani, cầm những nhạc khí của David, người của Đức Chúa Trời, và Ezra, người văn sĩ, đi ở đằng trước chúng. Từ cửa suối, ở ngay mặt chúng đi thẳng lên các nấc thành David, tại nơi dốc vách thành ở trên đền David, và đến cửa nước về phía đông. Con tốt cảm tạ thứ nhì đi trên vách thành đối ngang lại với tốt thứ nhất, còn tôi đi ở sau họ với phân nửa dân sự, từ tháp các lò cho đến vách rộng, đi qua trên cửa Ephraim gần bên cửa cũ, cửa cá, tháp Hananeen và tháp Mea, đến cửa chiên, chúng dừng lại tại cửa ngục. Đoạn hai tớp cảm tạ dừng lại trong đền thờ Đức Chúa Trời. Tôi và phân nửa quan trưởng theo tôi cũng làm vậy, và những thầy tế lễ cầm kèn là Eliakim, Maaseja, Minjamin, Miche, Elioenai, Sachari và Hanania, lại có Maaseja, Semaja, Eleasa, Usi, Johanan, Mankija, Elam và Ese, những kẻ ca hát lớn tiếng có dít ra hia dẫn dắt. Trong ngày đó, chúng dâng những của lễ trọng thể và vui vẻ vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khắp khởi. Các người đàn bà và con trẻ cũng vui mừng nữa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang ra rất xa. Trong ngày đó, người ta lập kẻ coi sóc các phòng kho tàng về của lễ dâng dơ lên, về của đồng mùa, về thuế 1/10 đặng thâu vào nó tùy theo đồng của các thành. Phần của những thầy tế lễ và người Lê Vi mà luật pháp đã chỉ định, vì Giu-đa vui mừng nhân những thầy tế lễ và người Lê Vi đứng hầu việc. Chúng luôn với những kẻ ca hát và kẻ giữ cửa đều giữ trách nhiệm của Đức Chúa Trời và việc dọn mình thánh sạch tùy theo mạng lệnh của David và Salomon con trai người. Vì ngày xưa về đời David và Asaph, có những quan trưởng coi sóc những kẻ ca hát và có bài hát khen ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong đời Zorobabel và Nehemi, cả Israel được cấp phần cho kẻ ca hát và người canh giữ cửa, ngày nào cần dùng theo ngày nấy, cũng để riêng phần của người Lê Vi và người Lê Vi để riêng phần của con cháu Aaron.
Câu 1. Các quan trưởng của dân sự đều ở tại Jerusalem, còn dân sự khác thì bắt thăm để 1/10 người của chúng đến tại Jerusalem và là thành thánh, và 9 người kia thì ở trong các thành khác. Dân sự chúc phước cho những người nam nào tình nguyện ở tại Jerusalem. Và đây là những quan trưởng hành tỉnh ở tại Jerusalem, nhưng trong các thành Giu-đa ai nấy đều ở trong đất mình tại trong bổn thành mình. Đấy là dân Israel, những thầy tế lễ, những người Lê-vi, người Nê-thi-nim, con cháu của các tôi tớ Salomon. Điểm bắt đầu để dẫn chúng ta vào trong phần kinh thánh chúng ta đang nghe đọc, chúng ta sẽ nối kết từ đó. Chúng ta tới phần hôm nay học về sự cung hiến cho Chúa thành Jerusalem mà họ đã xây cất xong. Thời điểm chúng ta không biết bao lâu sau khi đã xây cất xong, nhưng mà chúng ta biết rằng họ đã đi qua những ngày tháng rất là khó khăn trong sự xây dựng thành, ở dưới áp lực của những người chung quanh, những sự bắt bớ, những sự giàm chê. Họ đi qua những sự khó khăn ngay trong nội bộ, những xung khắc, những điều mà họ phải vượt thắng hơn. Nhưng mà Chúa ban cho một cơn phục hưng cho dân sự của Chúa từ trong sự thờ phượng Chúa, lắng nghe lời của Chúa. Họ ăn năn, họ đáp ứng với tất cả những sự ban cho đó, và họ viết lời giao ước với Chúa để thiết lập rằng sẽ không bao giờ lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời, sẽ không bao giờ thờ ơ với công việc của Chúa, và họ ký tên xuống những điều đó. Ở trong cái phần kinh thánh mà chúng ta học hôm nay là cái sự tổng kết của sự thờ phượng, bày tỏ tiến trình của sự phục hưng, bày tỏ cái tiến trình của sự đáp ứng, bày tỏ sự dấn thân, gắn bó với Chúa, đáp ứng với Chúa trong lời giao ước, cam kết rằng sẽ sống cho Chúa và được thay đổi trong lời của Ngài. Và trong sự thờ phượng thì giúp cho chúng ta hiểu những cái phương cách nối với chúng ta trong đời sống của mình, khi chúng ta cũng sống để cung hiến thờ phượng Chúa, giao phó đời sống mình cho Chúa. Thì có 4 phần mà chúng ta muốn suy nghĩ hôm nay trong sự cung hiến thờ phượng Chúa, cung hiến cho Chúa trong đời sống của mình. Thứ nhất là chúng ta cung hiến sự hiện diện. Thứ nhất là chúng ta cung hiến sự hiện diện. Thứ hai, chúng ta cung hiến sự ca ngợi. Chúng ta cung hiến sự ca ngợi. Thứ ba, chúng ta cung hiến sự vui mừng. Chúng ta cung hiến sự vui mừng. Và thứ tư, chúng ta cung hiến tài sức. Chúng ta cung hiến tài sức. Có 4 phần, chúng ta cung hiến sự hiện diện, sự ca ngợi, sự vui mừng và tài sức. Thì trong cái sự cung hiến ở đây, nối kết hết 4 phần đó cho chúng ta để chúng ta thấy nguyên tắc thế nào sống đáp ứng với sự ban cho của Chúa.
và cái sự thực hành những điều học hỏi của Chúa, phục hưng con dân Chúa qua lời của Chúa và qua sự vận hành của lời Kinh Thánh lẽ thật tác động trong đời sống của họ lúc thời của Nehemi và trong sự áp dụng của đời sống chúng ta trong những nguyên tắc mà chúng ta học. Điểm đầu tiên mà chúng ta muốn nói tới đó là cung hiến sự hiện diện, và đó là từ đoạn 11 từ câu 1 câu 3 mà chúng ta vừa đọc xong. Sự cung hiến là một quyết định và một cái hành động để dâng trọn cho Chúa những điều gì tốt nhất của mình. Và ở đây cái điểm bắt đầu, cái sự đầu tiên và cái sự dâng hiến đầu tiên đó là chính sự hiện diện của mình. Chút xíu nữa chúng ta sẽ nói sự hiện diện như thế nào, nhưng mà hiện diện là đơn giản là có mặt ở nơi Chúa muốn, có mặt ở nơi Chúa cần, có mặt ở nơi Chúa sai phái, ở nơi mà nhu cầu của cộng đồng dân Chúa. Ở trong thời kỳ của Nehemi thì sự có mặt cần thiết là sự có mặt tại trong thành Jerusalem. Tại vì thành Jerusalem có một cái mục đích rất là đặc thù của Chúa, đặc để về sự mặc khải của Chúa, sự thờ phượng Chúa, là đại diện cho sự hiện diện của Chúa với dân sự của Chúa và là cái biểu tượng của sự thờ phượng Chúa. Cho nên thành Jerusalem, như sáng nay chúng ta đọc về Sion, về thành Jerusalem, là nơi Chúa mặc khải về Chúa cho dân sự Chúa và cho tất cả mọi người trong thế giới. Nó đứng một chỗ hết sức là đặc thù, rõ ràng trong mục đích của Chúa. Và thành Jerusalem hiện tại thì vắng người ở. Dù là mới được xây thành xong, nhưng mà không có người ở trong thành Jerusalem. Và vì thế cái kêu gọi ở đây là nếu mà đã thưa với Chúa rằng sẽ không lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời, sẽ không lơ là với công việc của Chúa như là họ đã nói ở cuối đoạn số 10 đó, vậy chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. Thì sự cam kết đó nó đòi hỏi một cái sự thay đổi trong đời sống của họ, vì đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem đang bị lìa bỏ, đang bị lơ là. Dầu là họ đã xây cất lại thành Jerusalem, nhưng mà thành xung quanh Jerusalem, nhưng mà họ không ở tại Jerusalem, họ không có mặt tại Jerusalem, và đền thờ của Chúa cũng đang bị bỏ lơi. Cho nên điểm đầu tiên mà chúng ta nói chỗ lìa bỏ hay là lơ là, rõ ràng hơn hết là cái sự không có mặt, sự thiếu có mặt của mình trong công việc của Chúa hay là sự nối kết với Chúa. Cho nên khi mà họ hứa rằng không lìa bỏ thì họ phải đối diện với vấn đề là họ có mặt hay không nơi mà công việc của Chúa đòi hỏi. Tại vì cái điểm lơ là, lìa bỏ rõ ràng hơn hết là chỗ mình không có mặt, đúng không? Mình không có mặt ở đó thì mình không quan tâm tới được, mình vắng mặt thì mình không có đáp ứng được, mình cũng không đóng góp được, mình không dự phần được. Cho nên cái điểm đầu tiên mà mình phải đóng góp cung hiến cho Chúa, mình phải trở lại để nối kết với Chúa, với lẽ thật của Chúa, là mình không thể vắng mặt, hay là mình phải có mặt nơi Chúa kêu gọi và nơi Chúa sai phái. Ở trong nội dung của bài học chúng ta thì sự vắng mặt ở đây là vắng mặt tại thành Jerusalem, không có mặt ở nơi cái chỗ mà Chúa bày tỏ công việc của Chúa, nơi mà mục đích nối kết của Chúa, nơi trong chương trình đời đời của Chúa là nơi mặc khải về Chúa. Cho nên Chúa kêu gọi dân sự Chúa phải trở về Jerusalem. Nhưng mà nói Jerusalem thì ở một nơi đã bị điêu tàn rất là lâu trong những trận chiến tranh xảy ra, trong sự lưu đày dân sự đem ra khỏi đất hứa, đem vào Babylon, và khi họ trở lại, Jerusalem là nơi hoang tàn, như chúng ta đã đọc, thành thì bị đổ, cửa thì bị cháy. Cho nên dân sự đi vào trong các vùng đồng quê để mà trồng trọt, lo làm ăn, gây dựng gia đình, và họ ở tại các vùng lân cận đó mà họ không có vào ở trong Jerusalem. Cho nên khi mà Chúa gọi Nehemi xây lại thành Jerusalem thì chúng ta nhớ đây là một điểm mốc rất là rõ ràng trong cái lịch của Đấng Messi. Thành Jerusalem được nối kết với chương trình của Đấng Messi rất là rõ ràng, nhưng mà khi mà được nối kết với cái điểm của thời khóa biểu thì cái sự sống của Jerusalem cần phải được hồi phục trở lại. Nó phải trở nên cái chỗ của sự thờ phượng Chúa, nơi cái chỗ sống động sinh hoạt của dân Chúa, nơi mà Chúa có thể bày tỏ quyền năng, sự vĩ đại, sự mặc khải của Chúa, công việc của Chúa làm. Và nơi hoang tàn ở nơi đây thì không xứng đáng, không thích hợp với mục đích đó. Cho nên Chúa đặt trong tấm lòng của Nehemi gây dựng lại thành Jerusalem, không phải chỉ xây lại thành chung quanh, nhưng làm sao để làm cho dân sự Chúa trở lại sinh sống trong Jerusalem để đứng trong mục đích của Chúa. Cho nên chúng ta đối diện với một thách thức rất là rõ ràng với Nehemi thời đó và với cái công việc của công việc Chúa hiện nay nữa. Đó là Nehemi có thể chiêu mộ dân sự Chúa đến để xây thành, đến để đóng góp để xây dựng lại sự hoang phế của thành, thay đổi cái chỗ hoang tàn, xây dựng lại cửa, tu bổ lại thành. Thì họ làm tất cả những điều đó, họ đã hy sinh, họ bỏ thì giờ, họ cũng rời những nơi ở của họ tới. Nhưng mà sau khi xây xong rồi thì họ đi về. Thì mình có cái thành rất là đẹp, nhưng mà thành vẫn trống, đền thờ của Chúa ở trong thành vẫn không có người lo. Cho nên cái bên ngoài thì thấy là đã giải quyết, nhưng mà thực sự đã chưa giải quyết xong. Cho nên vấn đề là làm sao để dân sự Chúa bây giờ thay đổi cái cách sống của họ, đời sống của họ, thay đổi chỗ sống của họ, thay đổi cái mục đích sống của họ, để họ có thể đến Jerusalem, sinh sống tại Jerusalem để hầu việc Chúa đúng theo cái chỗ mà Chúa định và cái mục đích mà Chúa đã sắm sẵn. Cho nên đó là cái thách thức lớn, không phải là dễ dàng để họ đến Jerusalem. Như chúng ta nói là họ đã lập nghiệp ở các nơi chung quanh đó, họ đã có ruộng vườn, họ đã có nơi ăn ở sinh sống. Bây giờ mà dọn về Jerusalem thì thứ nhất là nơi đó là nơi hoang tàn, phải xây dựng lại nhà cửa, nối kết lại trong gia đình, rồi công ăn việc làm sẽ bị gián đoạn, đủ thứ mọi chuyện thách thức. Nhưng đó là cái sự kêu gọi của Chúa, và đó là nơi cần thiết để họ phải có mặt. Cho nên điểm mà chúng ta nói là cái sự hiện diện có mặt nơi mà Chúa cần, nơi Chúa sai phái, là sự cung hiến đầu tiên của chúng ta ở trong cái thái độ sống và ở trong thứ tự ưu tiên sống. Có mặt nơi Chúa đòi hỏi, nơi Chúa sai phái, nơi dân sự Chúa cần. Thì ở đây họ cần có mặt tại Jerusalem. Thì điểm đầu tiên mà chúng ta thấy là trong cái sự thực hành của thứ tự ưu tiên này, thì Nehemi đã làm được một điểm quan trọng, đó là ông và cái quan trưởng của dân sự đã đến ở tại Jerusalem. Tức là người lãnh đạo theo Nehemi đã thực hành được cái bước đầu tiên, đó là họ có mặt tại Jerusalem để mà có thể chiêu mộ, điều động dân sự Chúa đến Jerusalem. Những người lãnh đạo phải đến trước, phải ở trước, phải làm gương. Và đó là điểm đã được thực hành. Cho nên chúng ta muốn nhấn mạnh điểm đầu tiên ở đây, các quan trưởng của dân sự đều ở thành Jerusalem, còn dân sự khác thì bắt thăm để cho một trong 10 người của chúng đến tại Jerusalem là thành thánh, 9 người kia thì ở trong các thành khác. Nhóm hướng dẫn các quan trưởng, những người ở dưới quyền của Nehemi trực tiếp, thì họ đã bước vào và ở tại Jerusalem. Cái nguyên tắc được thực hiện ở đây đó là những người lãnh đạo làm gương cho những người khác, những người theo mình. Đó là cái vấn đề rất là đơn giản nhưng mà rất là cần thiết trong đời sống tổng quát, nhưng mà đặc biệt là trong đời sống phục vụ đức tin, thì đây là điểm rất là cần thiết. Đó là người lãnh đạo, những người lãnh đạo làm gương cho những người đi theo. Chúng ta biết là khi mình muốn hướng dẫn hay là nhóm như gia hàng như chăn chiên, chăn bò hay gì đó, thì có hai cách. Một là chăn từ đằng sau, hai là chăn từ đằng trước. Nó đơn giản thôi, ở đằng sau thì phải hò hét, phải lấy roi để đánh đủ thứ để mà nó đi. Còn hướng dẫn đằng trước thì mình chỉ đi trước thôi. Các con chiên sẽ theo người chăn, khi nó nhận biết người chăn, nó biết đây là người chăn của mình, thì người chăn đi đâu cũng đi theo đó. Nguyên tắc của lãnh đạo thuộc linh đó là những người lãnh đạo trong các ban ngành, trong các nhóm, trong công việc Chúa, trong hội thánh là phải đi trước. Đi trước làm gương, đi trước để những người khác theo. Nó là một nguyên tắc đơn giản nhưng mà rất cần thiết. Ở đây được thực hành đó là các quan trưởng của dân sự đến từ Jerusalem. Họ biết đây là cái nhu cầu. Họ biết đây là chỗ Chúa xây lại thành, không phải là chỉ là xây lại thành để cho nó đẹp, nhưng mà xây lại thành để con dân Chúa có thể đến ở. Cái lý do mà con dân Chúa đến ở là vì Chúa có mục đích đặc thù, đặc biệt sử dụng Jerusalem. Phải có dân sự Chúa ở đó, có đền của Chúa ở đó, phải có người phục vụ, phải có người sống động trong đức tin tại Jerusalem. Cho nên để cho dân sự Chúa đáp ứng được với sự sai phái của Chúa, thì đầu tiên là những người lãnh đạo Chúa sai phái thực hiện điều đó cho đời sống của chính mình. Còn dân sự khác thì làm sao? Ở đây thì nói còn dân sự khác thì bắt thăm để một trong 10 người của chúng đến tại Jerusalem. Ở đây cái vấn đề bắt thăm thì là một cái phương tiện để thẩm định ý của Chúa rất là thường xuyên sử dụng ở trong Cựu Ước. Chúng ta thì hay nói bắt thăm là hên xui may rủi, nó khác hơn với cái thái độ của họ. Thái độ của họ là họ biết rằng họ đang hỏi ý của Chúa, bây giờ làm sao để biết sự chọn lựa của Chúa. Thì họ giao phó mọi điều là Chúa nắm trọn mọi kết quả chi tiết của đời sống, cho nên họ nói mình bốc thăm và cầu xin Chúa sử dụng cái sự bốc thăm đó để thẩm định ý Chúa, để bày tỏ ý của Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói rằng sự kêu gọi của Chúa hay là sự phân biệt ý của Chúa thì thực ra nó không có cái gì gọi là thần bí cả. Không phải là chuyện Chúa bày tỏ ý của Chúa là Chúa sẽ hiện ra ban đêm với thiên sứ, rồi sẽ là viết dấu hiệu trên trời, rồi làm những cái chuyện động trời mình mới biết được chuyện của Chúa. Chuyện rất là đơn giản. Mình cần quyết định của Chúa, tìm hiểu ý của Chúa. Chúa sẽ trong cái phương tiện bình thường của đời sống, chỉ ra cho mình thế nào để theo ý của Chúa. Chúng ta trong thời điểm của mình bây giờ đó, thì chúng ta hơn những người ở trong thời Cựu Ước. Chúng ta có trọn lời Kinh Thánh, họ không có đầy đủ lời Kinh Thánh lúc đó. Và hơn nữa là chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Các thánh của thời Cựu Ước không có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Cho nên chúng ta không tùy thuộc trên cái phương tiện như là bắt thăm hay là chọn lựa cái cách đó. Chúng ta có thể trên sự hướng dẫn của lời của Chúa, trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng của mình, hướng dẫn của mình để quyết định đúng theo nguyên tắc mà mình học từ nơi lời của Chúa. Nhưng mà Chúa muốn dùng phương tiện nào để hướng dẫn chúng ta thì điều đó tùy thuộc nơi Chúa. Chúng ta chỉ nhận định rằng cái phương tiện Chúa thường xuyên dùng là phương tiện bình thường. Với họ trong thời của đó, vấn đề bắt thăm là chuyện bình thường. Thì Chúa dùng cái phương tiện bắt thăm để chọn ra những người Chúa muốn đáp ứng có mặt tại Jerusalem. Chúng ta trong hoàn cảnh sai phái của chúng ta có thể là phương tiện rất là bình thường, như là nhu cầu trước mặt. Ở đó không có ai sử dụng, hay là cái phương tiện có người tiến cử mình, hay là có người cầu nguyện cho mình, hay là mình thấy có sự thôi thúc trong lòng, có cơ hội và có ân tứ. Nghĩa là tất cả những cái điểm bình thường trong đời sống Chúa hướng dẫn để làm gì? Để có mặt nơi Chúa cần mình có mặt, nơi Chúa đòi hỏi hay là nơi Chúa sai phái. Điểm chúng ta muốn hiểu ở đây là không phải là cái vấn đề bắt thăm có đúng hay sai, nhưng mà nói là cái phương tiện bình thường trong đời sống, nhưng mà vấn đề là làm thế nào để đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa. Sự kêu gọi của Chúa đến với chúng ta trong cái phương cách bình thường, nhưng để đáp ứng với những mục đích rất là đời đời của Chúa. Chẳng hạn như với họ, vào Jerusalem ở là cái chuyện của đời sống, nơi nếp sống, nhưng mà cái mục đích ở tại Jerusalem thì nó là nối kết với sự đời đời của Chúa và nước của Ngài. Và một điểm chắc chắn rõ ràng là khi Chúa kêu gọi và chúng ta đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa thì luôn luôn có sự hy sinh. Luôn luôn có sự hy sinh. Đến ở Jerusalem là chuyện khó làm. Nơi đó công ăn việc làm không có, nơi đó có cái thành chung quanh, nhà cửa thì ở trong đã bị đổ nát hoang tàn. Mình muốn vào đó thì mình phải xây dựng lại nhà, mình phải làm lại công trình, mình phải tìm công ăn việc làm. Nghĩa là nó đảo lộn hoàn toàn đời sống đang bình thường của mình. Cái gọi một thời gian đi vào Jerusalem xây cái thành, giúp dân sự Chúa xây thành xong về thì cái chuyện đó cũng dễ dàng thôi. Nhưng mà nó không có thay đổi đời sống, nó không có chi phối mình. Mình không phải dọn đi, mình không phải rời nhà, mình không phải rời hàng xóm, mình không phải bỏ công ăn việc làm. Ở đây có những sự kêu gọi của Chúa đòi hỏi sự hy sinh đó, đòi hỏi sự thay đổi đó. Và chúng ta thấy là đáp ứng với sự kêu gọi Chúa luôn luôn nó bắt đầu với nhiều sự thay đổi, và mình thấy nó đòi hỏi sự hy sinh. Ở đây thì rõ ràng là có sự hy sinh, tại vì trong câu số 2 đó thì nói rằng dân sự chúc phước cho các người nam tình nguyện ở tại Jerusalem. Có hai phần ở đây. Thứ nhất đó là khi dân sự chúc phước cho những người tình nguyện thì nói rằng những người mà đi vào Jerusalem là những người hy sinh, cho nên họ tôn trọng, họ chúc phước và họ cảm ơn Chúa cho những người này đã bằng lòng nghe tiếng của Chúa, đã bằng lòng đại diện dân sự 110 người để bước vào trong Jerusalem, đổi thay Jerusalem, sống, gây dựng Jerusalem cho đúng mục đích của Chúa. Cho nên có sự hy sinh rất là rõ ràng xảy ra. Nhưng mà cái điểm ở đây là những người tình nguyện ở tại Jerusalem, ở phía trên mới nói là bốc thăm. Nhưng mà rõ ràng là khi Nehemi nói rằng cần những người đến Jerusalem để sinh sống, thành đạt cái mục đích của Chúa, và cái phương cách bình thường là chọn người, một trong 10 người thì bốc thăm. Nhưng mà những người đó thì họ bây giờ họ tình nguyện để đi. Nghĩa là cái số người tình nguyện đi nhiều hơn cái số người cần phải bốc thăm chọn lựa. Hay là những người mà được bốc thăm thì họ cũng vui lòng, vân phục, vui vẻ để mà đi dấn thân. Chứ không phải là mình cắn răng để mà đi, mình muốn ở nhà mà Chúa chọn đúng tên mình ra cực chẳng đã phải đi. Họ hiểu biết cái sự chọn lựa, họ hiểu biết sự sai phái, cho nên họ cũng nắm lấy cái cơ hội để hy sinh tham dự công việc mà Chúa sai phái. Cho nên ở đây tôi nói cái điểm đầu tiên đó là cái chúng ta dâng hiến sự hiện diện của mình là vậy. Là chúng ta bằng lòng thay đổi đời sống, thay đổi thứ tự ưu tiên sống, thay đổi ngay cả chỗ sống, cách sống, sự liên hệ. Để làm gì? Để đứng vào chỗ mà Chúa sai phái.
mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày giang nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vẫn theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiên nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thu. Thầm tạ ơn Chúa vì giờ giang nguy bóng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như để đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vẫn theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tin nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thu. Khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vẫn theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuần vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thẳm thiết tôi thấy đôi mắt nhân từ diệu ấy.